Xin chào các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo trong series podcast, và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề Tarot Reader. Có lẽ là tập hôm nay sẽ dành cho những bạn nào đang muốn trở thành một Tarot Reader hoặc là đã đang đi trên con đường hành trình tâm linh này rồi và muốn nghe một chút quan điểm đến từ mình. Thì tập ngày hôm nay nói chung là cũng giống như các tập khác trong series podcast của mình, thì mình không có dạy các bạn, không phải là dạy và bảo các bạn là các bạn phải làm như thế này, các bạn phải làm như thế kia, mà nó chỉ đơn giản là quan điểm của mình về một số khía cạnh cụ thể trong cuộc sống. Thì hôm nay sẽ là quan điểm của mình về Tarot Reader và công việc và nghề này. Mình đã làm công việc này đến nay là bắt đầu năm thứ năm, và có thể nói là mình thích công việc của mình. Mình yêu nghề này và mình muốn theo nó càng lâu càng tốt. Nếu được, thì nếu sức khỏe cho phép thì mình muốn tiếp tục công việc của mình đến những năm già hẳn, đến 70, 80 tuổi. Bởi vì có một số thứ trong công việc, trong nghề mà mình rất thích, đó là thứ nhất là mình thích lắng nghe tâm sự của mọi người và đưa ra cho mọi người lời khuyên hoặc là quan điểm của mình. Và mình rất thích cái cảm giác khi mà khách hàng hoặc là khán giả phản hồi lại trên kênh là nhờ có những video của mình hoặc là sau cái buổi nói chuyện với mình mà mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, mọi người nghiệm ra một cái điều gì đấy, nhẹ lòng hơn, đầu óc thông thoáng và mọi người đã biết phải làm gì trên hành trình tiếp theo. Đó là cái cảm giác mình rất thích. Giống như việc mình vừa mới giúp đỡ được một ai đó, mình có ích cho ai đó, hoặc là khi mà mình đọc được những bình luận trên kênh của mình là nhờ có những trải bài của mình mà mọi người được chữa lành. Đôi khi mình nghĩ như thế này, giả sử như một ai đó, một bạn trẻ nào đó đang rất là bế tắc với cuộc sống và đang nghĩ quẩn, có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là mong muốn đi đến một kết cục tiêu cực, nhưng mà nhờ những trải bài của mình mà đã thay đổi quyết định và lựa chọn tiếp tục hành trình đang đi, lựa chọn tiếp tục với cuộc sống này, thì mình cảm thấy mình vừa làm được một cái gì đấy rất có ý nghĩa, hoặc bản thân công việc này rất là có ý nghĩa. Và nhờ công việc này mà đôi khi mình cảm thấy là có một cái cảm giác trong mình đấy là thì ra đây là lý do để mình sinh ra, thì ra đây là lý do để mình sống, để mình có ích cho mọi người, để mình cho đi được một điều gì đấy. Thì tự nhiên không phải lúc nào trong công việc của mình, không phải lúc nào cũng xuất hiện cảm giác đấy, nhưng mà đôi khi nó xuất hiện. Ý mình là cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, có những lúc mà mình cảm thấy là làm cái nghề này mệt nhở. Nhưng mà nhờ những cái giây phút tích cực, nhờ những giây phút để mình yêu nghề, giúp mình có thể duy trì công việc đến ngày hôm nay. Còn một điều nữa mình muốn nói, đấy là nếu mà bạn nào muốn trở thành tarot reader giống như mình, nhưng mà theo kiểu healing, kiểu chữa lành hơn là thuần túy xem bói, thì nếu mà các bạn chỉ là thuần túy xem bói thì thôi, mình không không đề cập đến nhá. Còn nếu mà bạn muốn trở thành một người chữa lành thì trên hành trình chữa lành cho người khác, đừng bao giờ quên là hãy chữa lành cho chính bản thân bạn. Bởi vì bản thân bạn phải lành lặn thì bạn mới giúp được mọi người. Lấy một ví dụ thôi, có một cái khía cạnh nào đấy trong cuộc sống hoặc là công việc hoặc tình cảm mà bạn đã chữa lành được rồi, bạn đã có mối quan hệ lành mạnh với cái khía cạnh đó rồi, ví dụ mối quan hệ lành mạnh với khía cạnh sự nghiệp, mối quan hệ lành mạnh với khía cạnh bạn bè, mối quan hệ lành mạnh với khía cạnh tình yêu, thì lúc đấy bạn mới có những cái wisdom, tức là cái sự thông thái, khôn ngoan, những cái bài học đúc kết kinh nghiệm để bạn chia sẻ cho mọi người, thì lúc đấy bạn mới đưa ra được lời khuyên đúng đắn dành cho mọi người. Thế nên là nếu mà bạn đi trên con đường tarot reader Và healer thì các bạn đừng quên là liên tục healing, liên tục chữa lành cho chính bản thân mình. Mà một cái đơn giản thôi, tức là mình lấy trong khía cạnh mối quan hệ người với người đi, khi mà bạn vẫn chưa thật sự hiểu được bản chất mối quan hệ người với người, khi mà bạn vẫn đối diện với tất cả mọi thứ dưới góc độ của tâm trí, của ego, của cái tôi, thì lời khuyên bạn đưa ra cho mọi người cũng là để mọi người tập trung vào ego, cái tôi và tâm trí của mọi người. Mà các bạn biết là nếu các bạn cứ tập trung vào ego, cái tôi thì cái vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết. Cái khó khăn, cái đau khổ không bao giờ chấm dứt. Và đôi khi thế này, những cái lời nói để bạn, để gọi là để xoa dịu ego, để xoa dịu cái tôi ấy, nghe thì rất là hay, nghe thì rất là thích và kiểu mang đến cho bạn động lực, nhưng mà nó thật sự không giúp cho bạn giải quyết gốc rễ của vấn đề đâu. Nó chỉ giúp bạn thay đổi được cái phần ngọn thôi. Mình lấy ví dụ ego thì mình thấy nó rất hay hay gặp trong mối quan hệ người với người, mối quan hệ với những người thân thiết nhất trong cuộc đời. Đấy, thì lấy ví dụ như là những cái lời khuyên để xoa dịu ego, xoa dịu cái tôi, như là kiểu bạn, người đó đối xử với bạn không tốt thì bạn xứng đáng có được người mới tốt hơn, nên là bạn hãy cắt bỏ người đó ra khỏi cuộc sống. Hoặc là nếu mà bạn muốn trả thù một cái người đã đối xử với bạn không tốt, thì cách trả thù tốt nhất đấy là bạn trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, hay là sau khi chia tay, chia ly một ai đấy hãy mạnh mẽ hơn, trở thành phiên bản tốt hơn, bla bla. Thì ok, những cái lời khuyên đấy đôi khi nghe rất là hay và bạn sẽ cảm thấy có động lực ở bên trong, nhưng mà khi mà bạn bắt tay vào làm rồi, chưa chắc bạn đã duy trì được nó lâu dài, bởi vì đôi khi đó là những cái lời khuyên nó chỉ giải quyết được phần ngọn thôi. Bởi vì đối với mình thì cái gốc rễ của mọi mối quan hệ đó là tha thứ và bao dung. Bởi vì suy cho cùng thì khi mà bạn có thể buông bỏ được tâm trí, trí não, suy nghĩ, cái tôi, thì đó mới là lúc bạn thật sự thanh thản. Ví dụ như nếu bạn, đôi khi nó là thế này, trong mối quan hệ nha, kết thúc mối quan hệ rồi và bạn nghĩ là à, mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn để trả thù đối phương, để đối phương nhìn vào, đối phương thấy là à, không có họ thì mình vẫn sống tốt. Ok, đó cũng là một cách, và bạn phát triển bản thân các thứ, nhưng mà cái cảm giác khó chịu bứt rứt không bao giờ hết, bởi vì từ sâu thẳm bạn vẫn đặt nặng cái mối quan hệ giữa bạn và họ, bạn vẫn muốn họ nhìn thấy bạn phát triển, bạn thay đổi, bạn thành công như thế nào. Đấy, thì lan man một chút về cái chủ đề không liên quan lắm. Ý mình ở đây đấy là mình lấy một cái ví dụ như thế để bạn có thể hình dung ra được là những bạn mà đang muốn trở thành một healer, một tarot reader, hoặc là đang đi trên cái hành trình này rồi, thì lời khuyên của bạn đến người khác có ảnh hưởng khá là lớn đến họ, đến mọi người. Thế nên là chúng ta cũng cần có trách nhiệm một chút với những gì mà chúng ta nói ra chăng? Và dĩ nhiên bản thân mình, nếu mà mình nghe lại những cái trải bài hồi mình mới làm công việc này, chắc chắn là cái tư duy, suy nghĩ của mình không được như bây giờ, tần số chưa cao như bây giờ, chắc chắn là cũng sẽ nói những cái điều mà khiến mình của bây giờ cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà thôi, mình vẫn cứ để lại những cái video đó, những cái trải bài đó, và mình tin rằng là nếu mà bạn bắt gặp trải bài, bất cứ trải bài nào trong khoảng thời gian này, thì đó là cái nội dung, cái thông điệp mà bạn cần nghe tại thời điểm hiện tại. Đó, có thể thời điểm hiện tại bạn đang cần những thứ để xoa dịu ego và để bạn đi trên cái con đường của ego, để rồi tự bạn nhận ra đây không phải con đường đúng đắn, để rồi tự bạn hình dung, tự bạn thay đổi một cái điều gì đó. Bởi vì đôi khi thế này, khi mà bạn vẫn còn quá đặt nặng tâm trí và cái tôi và ego, thì cái lời khuyên của mình dành cho bạn là bao dung đi, tha thứ đi. Người ta đối xử tệ với mình nhưng vẫn cứ cười, vẫn cứ bao dung tha thứ. Có thể bạn nghe lời nó đó bạn sẽ không hiểu được, bạn chưa thể hiểu được ngay tại cái thời điểm đấy tại sao tôi lại phải bao dung cho một cái người đã đối xử tệ với tôi. Thì đó là thứ mà các bạn được học từ bé, cái thứ mà bạn được nhồi nhét vào đầu từ bé. Nhưng thôi không sao, mình nghĩ là mình đang hơi lan man quá. Nhưng dù sao thì series podcast này cũng là một cái góc nhỏ để mình lan man, để mình nói về những cái suy nghĩ thật của mình mà không thật sự liên quan đến công việc. Điều mình muốn nói là liên quan đến nội dung trên kênh của mình. Bạn nào mà theo dõi mình từ lâu thì có thể thấy là dạo gần đây mình không có đăng tải trải bài nhiều như ngày xưa nữa, mà chủ yếu sẽ là trải bài ngày, trải bài tuần, trải bài tháng. Và series mới này, series podcast, thì một lý do đơn giản thôi, đó là bản thân mình cũng không hứng thú với những cái chủ đề trước đây mà mình đăng tải nữa. Ví dụ như những trải bài như là kiếp trước tôi là ai, người yêu tiếp theo của tôi trông như thế nào, bạn đời của tôi trông như thế nào, ai đang nói xấu tôi, kẻ thù của tôi là ai, kẻ thù tiền kiếp của tôi là ai, người yêu tiền kiếp của tôi là ai, rồi thì một năm tới tôi sẽ như thế nào. Bản thân mình cũng không quá hứng thú với những chủ đề đấy nữa. Thế nên khi mà mình làm những trải bài đó, bản thân mình cảm thấy sai sai. Vì mình nghĩ rằng là thế này, những cái chủ đề đó nghe vui vậy thôi, nhưng thật sự không giúp ích được quá nhiều cho bạn khi mà bạn đã có một cái sự vững tâm ở chính bên trong. Khi mà bạn chỉ tập trung vào hiện tại, khoảnh khắc hiện tại, thì những cái vấn đề người yêu tiếp theo của tôi hay là vợ chồng tương lai, tình yêu cuối cùng của tôi, bla 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 bla, nó không còn quá quan trọng nữa. Một năm tới của tôi như thế nào cũng không còn quá quan trọng nữa, mà chỉ đơn giản là ngày hôm nay, tại khoảnh khắc này là thứ quan trọng nhất, là thứ mà bạn nên tập trung vào. Đó, đó là lý do vì sao mình cũng không có hứng thú muốn làm những cái trải bài đấy nữa. Vì mình nghĩ nó không thật sự giúp được cho ai. Và mình cũng đã làm rất là nhiều trải bài như thế trong quá khứ rồi. Nhưng mình nghĩ là nếu mà bạn thích thì bạn có thể, nếu mà bạn mới đến kênh của mình, bạn thể mò lại những cái trải bài cũ. Còn trong tương lai thì mình không biết tương lai xa như thế nào, nhưng ít nhất tương lai gần thì mình hoàn toàn không có dự định tiếp tục những trải bài như thế. Còn những cái trải bài tuần, trải bài tháng và trải bài ngày, mình vẫn tiếp tục làm. Một phần là bởi vì mình, những trải bài đấy nó cho mình sự kỷ luật. Tức là ngày nào cũng làm trải bài tuần, à trải bài ngày, tuần nào cũng làm trải bài tuần và tháng nào cũng làm trải bài tháng. Thì cái này nó hơi cá nhân một chút, vì tính cách của mình khá thất thường và làm việc tùy hứng, theo cảm hứng. Thế nên là mình đã phải rèn luyện tính kỷ luật bản thân để mình có thể trở nên gọi là không phát điên về tính cách của chính mình. Theo kiểu là không quan trọng là mình cảm thấy như thế nào, hôm nay mình phải làm trải bài ngày, không quan trọng tuần này mình cảm thấy thế nào, mình phải làm trải bài tuần, không quan trọng tháng này thế nào, mình phải làm trải bài tháng. Thì cái series trải bài ngày, tuần, tháng đó một phần là vì mình, để giữ cho mình có được cái tính kỷ luật và kiên định với những gì mà mình đang làm. Đấy, thì có lẽ trong tương lai mình sẽ tiếp tục series về chiêm tinh. Ok, nói chung là những gì mà mình đăng tải trên kênh, trên fanpage, Instagram, nó cũng một phần nào phản ánh cái sự thay đổi của mình. Những sự thay đổi trên kênh cũng một phần nào phản ánh sự thay đổi của chính con người mình. Và mình không ngừng thay đổi. Bản thân mình không ngừng thay đổi. Mình nghĩ tất cả chúng ta đều thế, đều không ngừng thay đổi, không ngừng mở rộng, không ngừng phát triển, không ngừng tiến về phía trước. Thế nên là sự thay đổi trong công việc, thậm chí là trong mối quan hệ, nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngày hôm nay bạn rất là yêu một người, nhưng mà 4 đến 5 năm sau bạn không còn yêu họ nữa. Đấy không phải lỗi của bạn. Bản thân họ thay đổi, bản thân bạn thay đổi. Hãy chấp nhận điều đấy, chia tay trong hòa bình. Và mở rộng bản thân ra, phát triển bản thân. Bạn càng tiếp xúc với nhiều người, bạn càng thay đổi, bạn càng tiếp xúc nhiều trải nghiệm, bạn càng có nhiều trải nghiệm mới thì đời sống tinh thần của bạn càng phong phú. Thế nên đừng ngại thay đổi. Mình nghĩ từ những video đầu tiên mình đã luôn nói về vấn đề này, đừng ngại thay đổi, và con người của mình ngày hôm nay cũng thế. Mình cũng không ngần ngại thay đổi. Vậy thôi, thì đó là những gì mà mình muốn nói, muốn tâm sự khi nhắc đến hai chữ Tarot Reader. Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn và biết ơn vì mình đã có thể tìm được một công việc mà mình yêu thích và mình muốn làm với nó cả đời, một công việc đem đến cho mình ý nghĩa sống. Thì mình chúc các bạn, những bạn đang nghe nội dung podcast này, các bạn cũng sớm tìm được công việc yêu thích của các bạn, hoặc là các bạn đã tìm được rồi thì tiếp tục trên hành trình đã chọn. Và những bạn nào mà đang tò mò, mông lung không biết là con đường Tarot Reader có phù hợp với mình hay không thì hãy cứ thử làm đi. Và nếu bạn nào mà muốn theo hành trình chữa lành, là trở thành một người chữa lành giống như mình, thì mình mong là những chia sẻ của mình có thể giúp được cho bạn, trả lời được một số câu hỏi khúc mắc trong bạn để bạn rõ ràng hơn về con đường sắp tới. Vậy nha, thì chắc là mình sẽ dừng tập ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ series khá riêng tư và đôi khi cũng khá nhạy cảm này của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn trong tập tiếp theo, có lẽ là tuần sau. Bye bye.